Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên chia sẻ hành trình theo dấu chân Phật. Bài pháp thoại số 2 trên đất Ấn Độ mang tựa đề Thuyết Pháp tại Bồ Đề Đạo Tràng. Chủ giảng Thượng Tọa Thích Hoàng Hòa cùng toàn thể tăng chúng Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con kính bạch trên Thượng Tọa Thích Chư Hiển, con kính bạch sư ông trụ trì Chùa Khai Nguyên, kính bạch sư ông Vượng, sư ông Hạnh, sư ông Tâm, cũng như kính thưa sư cô Anh Nghiêm. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta đã đủ duyên về với Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đấng tu bổ chúng ta đã duyên thành đạo quả. Sau lưng chúng ta là cây bồ đề. Cái bồ đề này á, hiện nay không phải là cây bồ đề gốc, là hậu duệ cái bồ đề trước, nhưng mà chính tại cái nơi này Đức Phật đã ngồi thiền 49 ngày và thành đạo. Thưa toàn thể đạo tràng,
bài học đầu tiên đó là gì? Cái chí kiên cường, chí nguyện kiên cường. Dù có nói gì thế nữa, không bao giờ lìa bỏ, không rời bỏ, vẫn lòng tin. Đó là đọc thứ nhất. Đọc thứ hai là đọc gì? Đức Phật đã thấy rằng cái tôi, do cái tôi mà nó che lấp hạt giống Phật tánh của mình. Do cái tôi mà mình phải luân hồi trong bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Khi nào mới về với vô ngã, thì khi đó cái phiền não vô minh sẽ bị tan biến. Khi nào về vô ngã thì cái đó mới thực sự mình mới về được chính mình, mới trở về được cái dòng suối tâm thức của chính mình, mới trở về được cái bản lai diện mục của chính mình, mới tìm thấy được Phật tánh bên trong của chính mình. Giống như vị thiền sư đi tìm đạo, bao nhiêu năm tìm bên ngoài không thấy được đạo, một hôm ngày quay về bên trong, quay về tâm của mình thì thấy được đạo quả và chứng được đạo quả. Thôi, bạn nhắc từ xưa đã nói sao ạ? Lên đên mài kiếp kiếm tìm em, lằn suối trèo non chẳng xá chi, vườn cũ vay về mai cười nụ, ô hô ấy đấy chính là em. Ngày đi tìm đạo, tìm đạo mà em ở đây là gì? Là Phật tánh của chính mình, Phật tánh của chính mình. Đi tìm đạo thì Phật tánh mà đi gì? Nên đến mạng kiếp kiếm tìm và lội suối trèo non tìm Phật tánh, và tìm khắp nơi không thấy. Một hôm quay về với bản tâm của mình, quay về dòng suối tâm thức đang chảy trong lòng mình, đang chảy trong tâm mình, đang quay về thì Ngài đã đạt được đạo quả. Đúng không? Vườn cũ quay về mai cười nụ, ô hô ấy đấy chính là em. Em chính là gì? Ở đây, chính là đây, trong tâm ở của người. Bao lâu nay mình quên mất, tìm kiếm bên ngoài không thấy, quay về chính em ở đây, Phật tánh ở đây, và đã đạt được đạo quả. Trên Đức Phật chúng ta dạy mọi con người, tất cả sướng hay khổ, hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm mỗi người. Cái Hương Nghiêm đã dạy gì? Nhất thiết với tâm vào, tất cả những cái gì khổ sướng, tất cả những con người tạo ra cả, mọi cái thương ghét giận hờn đố kỵ hơn thua do tâm mình sinh ra. Khi quay về với vô ngã, khi mà buông xả tất cả, trở về vô ngã thì gì? Tâm mình gì? Trở về vạn lai gì một của đó, thanh tịnh, không vết bẩn nhơ, không phiền não, không sướng không khổ, không ghét không thương, không hơn thua, không đố kỵ không giận hờn, thì đó là cái tâm thật sự giải thoát. Thế ý nghĩa thứ hai học được đó là gì? Là vô ngã. Khi nào quay về vô ngã thì cái đó thật sự chúng ta mới là chính mình. Mới là chính mình. Còn sống với cái ngã và ngã sở thì chúng ta luôn luôn gì? Luôn luôn gì? Sống với những phiền não, những khổ đau, những giận hờn mà luân hồi trong bao nhiêu đời kiếp chúng ta vẫn ôm ấp. Bài học thứ hai là vô ngã. Đó là bài học quan trọng nhất mà chúng ta phải học được, là cái ý nghĩa Phật thành đạo nơi đây. Quan trọng nhất nơi đây, hai bài học quan trọng nhất. Và đó cũng là điều mà Phật cũng mong mỏi cho chúng sinh sẽ được như Đức Phật. Phật nói gì? Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chỉ như thế thôi, chúng ta sẽ trở về với chính mình, về với bản lai diện mục của chính mình. Và thưa với đạo tràng, Phật chúng ta ngồi thiền ở đây 49 ngày. Sau cái thành đạo, theo đại thừa Phật giáo, Phật chúng ta gì? Ngày giảng kinh Hoa Nghiêm sau 21 ngày. Chúng ta có ngũ thời giáo là Hoa Nghiêm tối sơ tam tất nhập, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, Nhị thập nhị liên bát nhã đàm, Thấp pho niết bàn cộng bát niên. Đó là ngũ thời giáo và năm thời giáo Phật đã dạy tại Bồ Đề Đạo Tràng này. Phật giảng như thế. Nhưng mà Phật thấy gì? Những cái pháp này á, rất là cao, dành cho hàng Bồ Tát. Cho nên á, chúng sanh là phàm phu, không thể nào hiểu nổi. Trên sau đó gì? Với lời thỉnh cầu chư thiên ba lần, Đức Phật mới lên đường truyền bánh xe pháp cùng tại Bồ Đề Đạo Tràng này. Và sau khi thành đạo, tuần lễ đầu tiên Đức Phật đã, chúng ta ngồi ngay cây Bồ Đề hướng dòng chạy pháp lạc. Sau đó tuần thứ hai, Đức Phật chúng ta ngồi ngay cái tháp, ngay lối cổng ta đi vào đó, nhìn cây Bồ Đề 7 ngày đêm không chớp mắt để tri ân cây Bồ Đề, tri ân cái nơi Ngài đã lưu trú và che mưa nắng cho Ngài. Tuần thứ ba, Đức Phật chúng ta đi chân hành vá lại giữa cây Bồ Đề và tuần lễ thứ đạo Ngài ngồi. Thì dưới đó nở lên 18 đóa hoa sen, chúng ta được đi viếng thăm. Tuần thứ tư, chúng ta ngồi tại chết bên này cũng chừng 20 mét. Thì ở đó đó, khi Phật ngồi, Phật hướng nhập trạng dòng pháp an lạc, rồi quán về luật A Tỳ Đàm. Thì bây giờ cái hào quang năm màu tỏa ra xung quanh. Thì sau này á, Phật giáo chúng ta lấy cái ý nghĩa đó làm lá cờ Phật giáo sau này. Xanh vàng đỏ tím, xanh vàng đỏ tím trắng. Thì ý nghĩa đó sau này chúng ta lấy làm lá cờ Phật giáo năm màu. Và tuần thứ năm, Đức Phật ngồi ngay lối đi chúng ta đi vô đó, ngồi dưới cây Nirvana. Và bây giờ các vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật, Bạch Sa Môn Cù Đàm, làm sao biết được một người mới sinh ra là Bà La Môn? Bà La Môn có nghĩa là người có đạo đức, người thanh tịnh. Phật mới dạy người Bà La Môn đó, này Bà La Môn, một người mới sinh ra không thể nào biết được là đạo đức hay không, không thể nào biết được là Bà La Môn hay không, chỉ khi nào người đó chết đi mới biết được là vì đó đã làm gì trên đời này, thiện hay ác, biết chắc được người đó là đạo đức hay không, hoặc là Bà La Môn hay không. Thì đó tuần thứ năm. Tuần thứ sáu, Phật ngồi ngay hồ nước, ngay cái dưới đó có, bây giờ Phật ngồi thiền, thì có con đồng chúa của Đinh Ga ra làm cái dù huấn che nắng mưa cho Ngài. Tuần thứ sáu. Tuần thứ bảy, thì Phật ngồi chết cái tháp Bồ Đề này khoảng chừng 10 mét bên phải. Thì lúc bây giờ hai vị thương gia Miến Điền sang đây đi buôn và gặp Đức Phật, cúng Đức Phật bánh và mật ong. Phật đã thọ dùng cái thực phẩm đó và mới dạy đạo cho hai vị thương gia đó, và cho hai vị đạo sĩ, cho hai vị thương gia đó một chút tóc. Xin Phật chúng ta để tóc không có cạo như bây giờ. Và hai vị thương gia đó đem chút tóc đó về Miến Điền làm bảo tháp Thừa Xá Lợi ngay tại thủ đô Giang Kinh, tại Miến Điền. Và ngay sau khi tuần lễ thứ bảy xong rồi đó, Phật chúng ta gì có quyết định đến đường truyền bánh xe pháp, và Ngài đi bộ từ đây về với vườn Nai mà truyền pháp luân. Hôm qua chúng ta đã ghé trên Varanasi, và đó là toàn bộ cái quá trình Đức Phật ta ngồi thiền trước thành đạo 49 ngày. Sau thành đạo ngồi thiền thêm 7 tuần lễ nữa mới về vườn Nai truyền bánh xe pháp là tại đây. Và đó là toàn bộ cái quá trình ngồi thiền của Đức Phật và thành đạo, những ý nghĩa thành đạo chúng ta đã nghe. Và chúng ta nói tiếp về cái cây Bồ Đề. Cái cây Bồ Đề chúng ta đang ngồi nhìn thấy đây, theo tài liệu ghi chép của những học giả, những nhà nghiên cứu, thì đây là cây Bồ Đề hậu duệ thứ 11 của cây Bồ Đề gốc. Lịch sử ghi rằng cây Bồ Đề gốc á, là mọc ngay lúc Phật đản sinh. Không ạ, Phật đản sinh vào lúc nào ạ? Vào năm 624 trước công nguyên, là trước Chúa Giáng sinh. Thì lúc đó là lúc cây Bồ Đề gốc mọc. Và sau này, khi thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, vua A Dục chưa biết Phật Pháp, ông ta đến đây, ông ta ghen tị cây Bồ Đề. Rất nhiều người quan chức, tất cả người dân đều đến lạy cây Bồ Đề. Ông tức lắm, ông là vua mà. Mà người ta sao cứ lạy cây này, ông tức. Ông ta lệnh chặt cây Bồ Đề đi. chặt lửa đốt. Mà điều đó là nhiệm màu, trong đám lửa cháy đó thì có một cái nhánh Bồ Đề lại mọc ra, mọc lên. Và chỉ trong chớp mắt thôi, cái nhánh Bồ Đề đó nó tỏa bóng mắt xâm dê như cái Bồ Đề đó. Thì nhà vua A Dục mới thấy một điều nhiệm màu, mới thấy rất là ngạc nhiên. Sau đó ông ta chuyển tâm, chuyển tâm nha, bây giờ mới là quay về Phật giáo, chuyển tâm. Và ông ta không những không đốt nữa mà lạy cái Bồ Đề, lạy liên tục ngày và đêm. Ông ta lạy, lạy quên ăn mà quên luôn hoàng hậu, quên luôn cung phi mỹ nữ, ngày đêm đều lạy như thế. Hoàng hậu ghen tức, hoàng hậu ghen cái Bồ Đề, cứ cho lính chặt cái Bồ Đề lần nữa. Tại sao vua ngày nào cũng lạy cái Bồ Đề hết mà quên bà hoàng hậu luôn, quên cung phi luôn, bà cho lính lên chặt cái Bồ Đề lần nữa. Mà cũng kỳ lạ thay, chặt rồi đốt, thì trong đám cháy đó có một nhánh Bồ Đề mọc lên nữa, mọc lên. Và trong nháy mắt thôi, tỏa bóng mắt xum xê như cái Bồ Đề gốc. Và cứ như thế, sau này nắng mưa bão táp phong ba, năm tháng thăng trầm lịch sử, cái Bồ Đề đã chết đi mọc lên mấy lần. Và sau này vào thế kỷ thứ 12 Hồi giáo xâm lược tàn phá Nananda, và Bồ Đề tràng cũng bị tàn phá, và cái Bồ Đề cũng được mọc lên những nhánh mới. Và cái Bồ Đề chúng ta đang nhìn thấy đây, hậu duệ thứ 11 của cây Bồ Đề gốc năm xưa, nơi Phật thành đạo. Thưa tần đạo tràng, và cái Bồ Đề gốc đó, ngày xưa công chúa của con gái vua Dục đó cùng chiếc nhánh Bồ Đề gốc vào thứ 3 trước công nguyên đem trồng bên Tích Lan. Và vào thời Phật ở Xá Bệ Thành ăn cơm lắm mùa mưa, thì chính A Nan đã nhờ một Huyền Liên dùng thần thông về Bồ Đề tràng chiết một nhánh Bồ Đề gốc ở đây về Xá Bệ Thành, và chính tay A Nan trồng cái Bồ Đề đó tại Xá Bệ Thành. Trên cái Bồ Đề gốc được chiết thành hai nơi, một trồng ở Tích Lan, hai là trồng ở đâu? Xá Bệ Thành, Kỳ Viên Tịnh Xá. Và chính Đức Phật đã ra cái cây Bồ Đề mà chiết Xá Bệ Thành đó ngồi thiền 24 giờ đồng hồ. Và sau này dân chúng vua chúa khi Phật đi vắng á, lạy cái Bồ Đề cũng vậy đó, cũng nghĩa là lạy Phật ở Xá Bệ Thành. Phật dạy khi nào Phật đi vắng thì hay lạy cái Bồ Đề, cũng chính là lạy Phật. Cho nên cái Bồ Đề được trồng ở Xá Bệ Thành là như thế. À, cái Bồ Đề hôm nay ta thấy đó là hậu duệ thứ 11 của cây Bồ Đề gốc. Đó là nhiều tài liệu ghi chép như thế. Có một vài tài liệu cho rằng nó khác đi, nhưng mà rất nhiều tài liệu cho rằng đó là thứ 11. Và theo sự nghiên cứu của những học giả, của vị thầy cũng đồng ý với cái này. Hậu duệ thứ 11 cái Bồ Đề gốc tại đây. Và chúng ta nói tiếp về bảo tháp. Chúng ta đang ngồi nhìn bảo tháp trước mặt chúng ta đó. Bảo tháp này hiện tại đó cao 52 mét, và trên đỉnh tháp có hình chớp nhọn, trong đó có thờ Xá Lợi Phật, Xá Lợi thiệt và rất là chuẩn. Đó mà bảo tháp này là bằng vàng thiệt, nặng 300 kg, do hoàng gia Thái cúng dường. Vì nhìn hình chớp nhọn đó là vàng thiệt, nhưng hình chớp nhọn ở trên đó, đúng không ạ? Hiên ngang sừng sừng như đất trời lồng lồng, bảo tháp Bồ Đề đạo tràng cao 52 mét, xung quanh làm bằng gạch xanh và trát bằng vôi. Chúng ta thấy những hốc là những tượng Phật theo hình dáng của kim cang thừa của Phật giáo Tây Tạng. Trên đỉnh tháp là hình chớp nhọn, đúng không ạ? Bằng vàng thiệt, nặng 300 kg, do hoàng gia Thái cúng dường. Và đỉnh tháp cao 52 mét, xung quanh á thì chúng ta thấy là những cái hốc á, hình Phật theo thế kim cang thừa ngồi như thế. Tay trái của tháp là Bồ Tát Quan Âm, bên phải là Phật Di Lặc. Bởi vì chúng ta vừa rồi nãy lại từ Phật ở trong nãy đó, từ Phật này đó, năm xưa có một vị vua đó nhờ tìm tất cả nghệ nhân trong đất nước này để tạc tượng Phật để mà thờ. Không ai tạc được, không ai tạc giống hết á. Sau đó có một người thanh niên rất là đẹp, hảo tướng đó, xin nhà vua đó cho vua tạc tượng Phật. Và ngài xin một chút đất sét với ít nến đèn cầy thôi để bên trong, và xin là hãy đóng cửa lại, đóng cửa lại và đừng có mở, đợi 6 tháng ngày mở thôi. Nhưng mà rồi các quan này nôn nóng tò mò, mới 4 tháng mở cửa ra rồi. Trên cái tượng Phật chúng ta đang thấy lép một bên phải, chúng ta không thấy để đắp y mà lép bên phải. Nếu nó quen mà đời 6 tháng mở ra thì tượng Phật đó là đẹp hoàn hảo, vì tò mò 4 tháng mở ra cho nên lép bên phải. Thì thanh niên đó sau đó mở ra thì thanh niên nó biến mất không còn nữa. Thì sau này có một chút tiểu ở đây, trực ở đây, thì ban đêm á thấy có một vị Phật hiện ra mà thân người cao lên tới trời, tay bắt địa xúc địa ấn á, dài xuống tới đất, thì mới nói là ta là Phật Di Lặc, chính ta đó đã hóa thân ra vị thanh niên đó để tạc cái Phật trong này. Nhưng vì đáng lẽ để 6 tháng á thì tự Phật sẽ xong đầy đủ, nhưng vì các quan mở cửa 4 tháng mở cửa rồi trên tự Phật cũng không hoàn hảo. Ta là Phật Di Lặc, tay chủ dài tới đất, thân cao tới trời. Và sau đó cho nên cái tự Phật chúng ta đang đánh lời hồi nãy đó, chính Phật Di Lặc hóa thân làm cái tự Phật đó, rất diện màu, rất linh thiêng. Mà có lẽ là khi bất cứ người nào lần đầu đến vừa đạo tràng đều có cảm xúc dâng trào trong tâm, mà có người đã bật khóc khi lạy Phật nơi đây, lạy Phật tại đây. Cái người này rất linh thiêng. Và tượng Phật này á, Hồi giáo xâm lược thế kỷ 12-13 không tàn phá được, tất cả đều tàn phá mà riêng tượng Phật không tàn phá được, tượng Phật vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Bởi vì đó là điều nhìn màu linh thiêng của Phật giáo chúng ta. Và bên tay trái của chúng ta lối vào đó, Bồ Tát Quan Thế Âm Avalokiteshvara Bodhisattva, và các ông cũng linh thiêng lắm, thường những hành hương khác là hướng đến điều lạy Phật và cầu nguyện, cầu nguyện những điều kiết tường, điều may mắn đến với mình, đến với gia đình, người thân của mình, thì là một cùng đất nước mình rộng ra cho thế giới này. Thì chúng ta nói đến vào rằng rất là linh thiêng, đây là Phật, nơi Phật thành đạo, làn sóng tâm linh rất, bây giờ nó rất còn rất là nhiều. Làn sóng tâm chúng ta hay gọi là năng lực hào quang của Đức Phật luôn tỏa xung quanh đây, và trên bầu trời rất nhiều những Bồ Tát, chư thiên giáng lâm gia hộ cho hàng công của người con Phật khắp năm châu về đây tu hành trong những mùa trời mát, nhất là mùa này. Cho nên là linh thiêng lắm. Về khoa học cho là làn sóng từ trường, làn sóng không hình tướng mà luôn tỏ ra trong không gian. Khi chúng ta ngồi tu nhiếp tâm định lực thì chúng ta tiếp nhận được làn sóng hào quang Đức Phật, tiếp nhận được làn sóng tâm, chúng ta giao thoa với làn sóng của chư Phật, tiếp nhận được, và chúng ta sẽ dễ thành đạo hơn người khác, và phiền não sẽ được tan biến, thay vào đó là niềm an lạc hạnh phúc vô biên tỏ ra đông đầy trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta tu ngon lành thì chúng ta sẽ tiếp nhận được cái làn sóng đó, và chúng ta sẽ được an lạc vô biên không diễn tả ngôn ngữ được. Ta đóng về bảo tháp cái điều đó, và cái tượng Phật và bảo tháp thứ về bảo tháp này đầu tiên xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên thời vua Dục, và sau này vào thế kỷ thứ 2 tây lịch, thế kỷ thứ 2 đó là thời Bảo Tát Long Thọ đó, thế kỷ thứ 2 sau công nguyên được trùng tu lần thứ 2, và thế kỷ thứ 6 tây lịch trùng tu lần nữa. Và sau này khi Hồi giáo xâm lược thế kỷ 12-13 tàn phá trên các tháp này thí dục lần nữa, và đến năm 1882 thì các vị sư Miến Điện sang đây thấy cái sự đổ nát của Bồ Đào Tràng, mới về Miến Điện vận động dân chúng gom góp kinh tài, gom góp cái kinh phí phục hưng lại Bồ Đào Tràng 1882. Và sau này trùng tu lần nữa là 1982, và lần gần nhất trùng tu lại là 1998. Và bảo tháp ta đang nhìn thấy đây, lần trùng tu gần nhất là 1998. Chiều cao của tháp cao 52 mét, và chúng ta đã nói rồi, và trên đỉnh tháp là hình chấp nhọn bằng vàng thiệt nặng 300 kg, cho họ nhận thấy cũng nhiều. Và xung quanh đó là bằng gạch xanh và vôi, và có những hốc thờ Phật theo hình dáng kim cang thùa, phải không ạ? Và xung quanh ta đây thấy những cái tháp nhỏ nhỏ này gọi là những cái tháp tạ ơn. Lịch sử ghi rằng năm xưa các vua đó, khi đánh giặc thắng trận trở về đó, đều xây cái tháp để lạy Phật, để tạ ơn khi thắng trận trở về. Tháp xung quanh đây là tháp tạ ơn, đánh thắng giặc rồi về đây lạy Phật mừng lắm. tạ ơn Phật được thánh chồng trở về, nhưng hát tạ ơn xung quanh. Và cái dãy trên này có cái chuông đó, Đức Đạt La Lạt Ma đã làm để được kỷ niệm Bồ Đào Tràng, có chuông ở trên bên trên và xung quanh hàng rào. Và bây giờ ông thấy Bồ Đào Tràng rất là đẹp, rất là thịnh vượng. Trong các thánh tích chúng ta đi thăm đó, thì Bồ Đào Tràng là nơi hưng thịnh nhất, rất nhiều quán xá, khách sạn, nhà hàng, rất nhiều và cái shop bán hàng lưu niệm, và rất đông người về để tu. Vào mùa cao điểm có khi ở đây đến hơn 10,000 người tu trong đây. Có khi chúng ta đến đây tụng kinh ngồi thiền không còn chỗ, cũng len lỏi chỗ nào đó trống ta ngồi thôi. Có như pháp hội hàng năm, pháp hội đây là pháp hội nước trận tế của người Trung Hoa, rồi tháng 1 sắp tới các pháp hội của người Tây Tạng, rất đông pháp hội về để tu hàng năm. Và vào ngày 2 tháng 12 đó, các pháp hội tụng Tipitaka, đầu tụng Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật dạy. Tất cả Phật giáo khắp nơi năm châu thế giới đều về đây tụng khoảng 10 ngày. Cho nên chúng ta đi lạy Phật và về Bồ Đào Tràng, chúng ta tránh ngày đó ra. Bởi vì ngày đó không có chỗ ngồi tụng kinh thi pháp thế này đâu, không còn chỗ. Cho nên ta đi, chúng ta chọn ngày, tránh ngày đó ra. Đúng rồi. Bồ Đào Tràng là nơi mà hàng năm rất nhiều người công Phật khắp nơi về đây tu. Có những người hàng năm á, nhìn ra 3 tháng, 2 tháng ta đây tu xong về với nước sở tại làm việc tiếp. Từ Mỹ Quốc, châu Âu, Úc Châu, Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. đều ở đây tu hành. Cùng một cao điểm thì vào đây rất nhiều đoàn để tu. Trung Quốc thì tùng tiếng Tàu, đúng rồi. Việt Nam tùng tiếng Việt, Thái tùng tiếng Bali, rồi Hàn tùng tiếng Hàn, Nhật tùng tiếng Nhật. Nhật Bản hay Hàn Quốc ấy, không có đánh chuông, mà tùng kinh lần đánh 3 cái mỏ, tùng rất có hồn. Còn Tây Tạng tùng có 2 cái kèn, kèn dài lắm, thổi rất là hụt, có cái lực đó. Ta chỉ bắt nhã chú thôi mà rất là có lực. Còn Nhật Bản, Quốc cũng vậy, lực, đúng không? Trung Quốc đó, Trung Quốc đang tụng kinh, lễ hội các chư tăng Trung Quốc. Cái nơi đây là nơi thánh địa của Phật giáo, mà ta gọi là trung tâm vũ trụ, mảnh đất bậc thánh, đúng không? Để lên tập đáy thiên đường, đất bậc thánh, và đất mẹ lên thiên là ở đây. The center of the universal, cái trung tâm vũ trụ ở đây, mảnh đất này đây. Cho ta về đây, chúng ta đã đủ duyên lành, cái phước lắm mới về ở đây thế này. Rồi chúng ta nói tiếp về cái tòa Kim Cang. Kim Cang là ở tòa của Phật ngồi đó, ở đó có 2 bàn kim trong cái bồ đề đó. Tương truyền á, dưới đó có chôn kim cương. À, cho nên là những người Phật tử khắp nơi đến đây tò mò. Lịch sử ghi ra tương truyền thôi, cái mảnh biết cắt thì hay không, mình chưa có thấy. Mà dưới đó đó có kim cương đó. Tòa Kim Cang là ở đó chúng ta thấy 2 bàn kim Đức Phật, bàn chân Đức Phật á, cái tòa Kim Cang rất linh thiêng. Và quý vị ngày xưa đó, khi mà còn trước 13 đó, chưa có khủng bố đó, thì nơi đây luôn luôn cho hành giả vào đây tu hàng đêm. Chúng ta mua vé 100 đô la thôi, và trong ngày đêm ta ngồi đấy ta tu, chúng ta có thể niệm Phật hoặc ngồi thiền suốt đêm, sáng về. Sau năm 13, do sự khủng bố đó, cho nên để bảo vệ sự an toàn cho những công Phật khắp nơi, cho nên chính quyền bang Bihar không cho phép tu đi ở đây nữa, và bắt đầu mới có bảo vệ kỹ là security đó, không cho đem đồ điện và điện tử vào bên trong, cấm tuyệt đối, vì điện thoại có thể gài bom được, bảo vệ sự an toàn, sự bình yên cho thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng này. Là như thế, người chúng ta đi khó khăn một chút là phải rà xét hơi lâu. Ngày xưa đi thoải mái, không ai xét gì hết, vô thoải mái. Vì sự khủng bố năm 13 có người gài bom ở đây, cho nên là sau này để sự bảo vệ sự an toàn cho những người công cộng, thì chính quyền Ban Biha không cho phép đem đồ điện tử vào bên trong. Và chúng ta về đây thì đó cũng là toàn bộ lịch sử và ý nghĩa phần đạo lịch sử của Bồ Đề Đạo Tràng này. Là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói thêm gì không? Dạ. Quý vị có hỏi gì không? Cho quý vị hỏi, dành thời gian quý vị hỏi.
Cũng ở trong này đúng không ạ?
À, rồi, cảm ơn
con. Con không biết
nữa. À, không, Đức Phật á, khi niết bàn tại Kusinaga, thì ngày sau đây 3 ngày hôm nữa, sau đây 7 ngày nữa mới tới đó. Đức Phật niết bàn tại Kusinaga, sau đó kim thân của Đức Phật được làm lễ trà tỳ tại Kusinaga. Đúng không ạ? Rồi xá lợi Đức Phật được chia cho 8 nước. Ở đây không có thiền đến Đức Phật nào đây, không có nha, không có. Đức Phật Niết Bàn ở Kusinaga cách đây mà nếu đi xe đó ha, chắc mất cũng khoảng 10 tiếng đồng hồ. Nghe con nha, đây là nơi Phật ngồi thiền thành đạo, viên thành đạo quả nơi đây nha. Còn Niết Bàn là ở Kusinaga, và Kim Đăng Đức Phật là được trà tì, rồi là xá lợi được chia làm cho 8 nước, 8 phần cho 8 nước, thế thôi à. À, trà tì là hỏa táng đấy, dạ. Yeah. Mà gọi kinh thành kính chút xíu, trà tì, hỏa táng nó bình thường quá đúng không? Làm sao đây? Hỏa táng đó. Ừ. Anh nhá. Bởi vì có hỏi gì nữa không ạ? Các bác có hỏi gì nữa không? Hỏi gì về cuộc đời Đức Phật không? Xin phép đạo tràng cho con nói thêm một chút nữa về cái hội quản lý Bồ Đề Đạo Tràng, chúng ta gọi tắt tiếng Anh là Mahabuddhi Society. Thì sau khi thế kỷ 13 đó, Hồi giáo tàn phá Bồ Đề Đạo Tràng này rồi á, bây giờ đạo Hindu á, ta chiếm cứ thánh địa này để trục lợi. Trên hàng năm á, bao nhiêu khách ở đường đến đây là Hindu ta lấy kinh phí hết, Phật giáo có gì hết trơn. Và cái người quản lý đây đó là người ta là Mahan. Thì vào năm 1891 có một vị sư đến từ Tích Lan tên là Dhammapala, thì ngài tới đây đó mới thành lập cái hội Bồ Đề Đạo Tràng, vận động mọi người dân đấu tranh giành lại Bồ Đề Đạo Tràng từ Phật giáo. Và đấu tranh mãi tới năm 10 năm sau, tới năm 1900, thế kỷ 19, thì tới năm 1900 á thì giành lại được. Tới năm 1890 chứ, 1900 giành lại được cái Bồ Đề Đạo Tràng này. Nhưng mà mãi tới năm 1952 đó mới tống khứ cái vị Mahan đó ra khỏi nơi này, mới giành lại cái sự bình yên Bồ Đạo Tràng này. Và từ đó thì có cái hội quản lý Bồ Đạo Tràng, cái cơ quan đóng ngoài này. Từ đó thì khách hàng cấp năm châu đến đây lễ Phật á, cúng dường tam bảo, thì lấy cái tiền đó để tu sửa cái tháp này. Tu sửa cái tháp này cũng như là bảo vệ, chăm sóc cái tháp này. Hàng ngày có những người quét dọn ở đây, cũng như có những vị sư trực trong tháp đó, để mà lấy cái lịch bảo tóc và cúng dường của 10 phương á, cúng Đức Phật, đắp y Đức Phật, cũng như là trực ở trong tháp 24/24 ngày về đêm, khi nào mà tháp đắng là thôi. Cho nên có những người quét dọn, tỉa cây, trồng cây xanh, tưới cây vân vân, thì lấy cái tiền đó trả lương bổng cho những người này. Đó là cái hội quản lý Bồ Đề Đạo Tràng, ta gọi là Mahabuddhi Society ở đây. Và hàng năm đây rất là đông người về tu tập, rất đông, vì nơi Phật thành đạo. Trên người tu nó dễ thành đúng không? Nếu quý vị nào muốn thành Phật, bởi vì chúng ta qua đây tu 3-4 tháng rồi về, đúng không? Sẽ được đúng không? Bởi vì nói sư ông đi 3 tháng về, xong qua đây tu 3 tháng về, chùa bên Khai Nguyên này giao sư ông Hạnh, sư ông Tâm quản lý 3 tháng. Các sư trong tháp á, thì nhiều nước lắm. Có sư là người Ấn Độ, có sư là người Thái, có sư là người Tích Lan, có sư người Bangladesh. Tất cả đến đây để phụng sự cho Bồ Đề Đạo Tràng, phát tâm phụng sự Bồ Đề Đạo Tràng. Cái hồi ở ngày này có phòng ở chư tăng có hết, và hàng ngày rất nhiều người đến đây cúng dường lắm, như là gạo này, cúng dường hoa, là trái cây hoa quả, bánh trái vẫn rất là nhiều. Rồi bắt đầu quốc sương trong đó cúng dường để lấy cái đó, có thể là nuôi chư tăng ở đây mà bảo vệ thánh địa này, cũng như là chăm sóc thánh địa này, phát triển thánh địa này, vân vân. Ban quản lý Bồ Đề Đạo Tràng chấp nhận ở đây có cái vị chủ tịch hội Bồ Đề Đạo Tràng và phó sư là sư. Trong hội Bồ Đề Đạo Tràng này rất nhiều người quản lý, nhiều người, có một hội đồng quản trị, trong đó có những thành viên, có thư ký, có chủ tịch, phó chủ tịch quản lý Bồ Đề Đạo Tràng này. Ngày nay thì thấy nó đẹp, chứ ngày xưa chưa có, lúc vào thời Hindu đạo tràng không có gì hết. Cái thời mà ngài Huyền Trang phát hiện ở đây học á, là đại đường Tây Phật Ký đó, lâu ra mất không, lúc đó là còn thế kỷ 7, còn 12-13 mới mất. Lúc đó thì chưa có nhiều, chưa có đẹp như bây giờ đâu, không sơ sài lắm. Bởi vì là đọc đại đường Tây Phật Ký thì sẽ hiểu rõ hơn thánh tích. Nhưng mà các ngài hồi xưa thì hay dùng mà bao nhiêu lý đúng không? Thì sau này thì các học giả ta nghiên cứu kỹ hơn, ta biết kỹ hơn về những thánh tích của Đức Phật. Và thứ bảy đời đường á, thì có ngài Hiền Trang, ngài Nghĩa Tình sang đây học Nalanda. Còn ngài Pháp Hiển thì đi trước, ngài là chim bái trong học. Pháp Hiển là đi chim bái thôi, hành giả chim bái trong học, mình vô chim bái rồi đó. Còn ngài Hiền Trang ở đây học và dạy làm giáo thọ tới 17 năm, sau đó mới về lại Trường An Bắc Kinh bây giờ đó. Đem bao nhiêu kinh sách ở đây về bằng lạc đà với voi trở về kinh sách bên đó, mà dân chúng Trung Quốc có thể đón ngài Hiền Trang còn hơn đón vị vua đó. Đông lắm, mà cái tăng lễ ngài Hiền Trang còn hơn tăng lễ vị vua. Ngài Hiền Trang thứ bảy đây được, ta là pháp sư Trường Hiền Trang. Thưa từ Lá Đào Tràng, vào thế kỷ 12 khi Hồi giáo xâm lược á, thì họ đốt hết hơn 9 triệu đầu sách tại thư viện Đại học Nalanda. Hồi giáo đốt trong 3 tháng, đốt sạch hết không còn quyển nào. Kinh sách bây giờ chỉ sót lại vài quyển như là bằng tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, kinh Pháp Hoa có, kinh Lăng Già còn, kinh Hoa Nghiêm còn, còn nữa gì mất hết. Mà tiếng Phạn là tiếng gì à? Tiếng Phạn là tiếng của cõi trời Phạn Thiên, chúng ta gọi tắt là tiếng Sanskrit. Ngày nay Ấn Độ là tiếng Hindi là tân thời, cổ của Hindi là Sanskrit, đúng không ạ? Ấn Độ ta tự hào là tiếng nói của họ là tiếng nói của cõi trời. Cõi trời á, tiếng cõi trời nha, tiếng Phạn nha, tiếng đại Phạn Thiên, ta gọi là Sanskrit đáng được, đúng không? Không chuyển được sự, không chuyển được sự ông. Bây giờ đó, không biết có duyên sao mà không chuyển được một chút xíu thôi. Bây giờ cái tạng tây tạng cũng chút xíu thôi. Tạng Trung Quốc là Hán tạng đó, thì mình Việt Nam đã dịch cũng đã hết rồi. Một chút xíu thôi, còn nhiều lắm bị Hồi giáo tàn phá năm thế kỷ 12, không còn. Không còn. Bản dịch gốc bây giờ không còn nữa, bản dịch gốc bằng tiếng Phạn không còn nữa. Không còn, bị tàn phá sạch. Nếu như mà Đại học Nalanda không bị tàn phá thì bây giờ Phật giáo hưng thịnh lắm luôn. Phật giáo sẽ đạt đỉnh cao chói lọi, vàng son một thở nào. Đâu giờ không còn nữa. Vào thời đó đó, tức là thứ bảy, thứ chín sau Công Nguyên, đó là thời kỳ rực rỡ, thời kỳ vàng son Phật giáo, thời kỳ chói lọi Phật giáo, đỉnh cao chói lọi Phật giáo, thời Nalanda, thời chư tổ đó, rực rỡ. Thời mà chư tổ không à, cái thời mà chư tổ rất là gì, tức là biển tài vô ngàn. Học thi vô Nalanda là 10 người, 2 người đậu thôi, 8 người rớt. Mà vô đó học rất là khó nha. Học á là lên trên bàn á, thuyết trình cho chư vị giáo thọ nghe bộ kinh nào đó, bộ luận nào đó, phải nói cho được cái cốt lõi của cái bộ kinh đó. Nếu nói sai rớt xuống, phải nói cho được. Các ngài học rất là giỏi, học về số học, học về văn học, học về tam đẳng thánh điển, về kinh luật và luận. Một thời đại Nalanda thời kỳ là luật phát triển, học cả về môn thiên văn học. Của sư chư tổ mà cho một cách ngài nhìn vì sao đó, biết được thế sự thế nào. Tại vì tất cả con người mình sống bằng cái nghiệp, cái nghiệp mình đã liên hệ với vì sao. Mỗi con người ta có vì sao đó, sao đó sáng rực rỡ, sáng vừa hay là mờ, lệ thuộc cái nghiệp chúng ta hết. Nghiệp Phật giáo chú trọng tới cái nghiệp. Nghiệp tốt thì chúng ta vì sao rực rỡ, nghiệp vừa sáng vừa, nghiệp xấu sao luôn mà. Mỗi người đi hầm vì sao. Thì xưa các vị tổ mà nhìn một vì sao trên bầu trời biết thế sự thế nào, là đâu là thiên văn học. Ngày xưa nha, học hết, cái ngày học luôn cả toán học nữa, học giỏi lắm, chư tổ tuyệt vời lắm, tuyệt vời. Ấn Độ rất giỏi về toán, giỏi về công nghệ thông tin. Ấn Độ này là rất giỏi công nghệ thông tin, rất giỏi. Ấn Độ là rất thông minh, quý vị. Trí nhớ rất tốt, nhớ nhanh và nhớ lâu. Học thuộc lòng á, tất cả các kinh bằng tiếng Bali, tiếng Sanskrit. Có thể mình học một tuần lễ thuộc, Ấn Độ học một ngày một là thuộc. Thông minh cực kỳ, đó là thông minh. Trí nhớ nhanh và nhớ lâu, không quên. Quý vị nào quý vị mình thấy mình nhớ nhanh nhớ lâu vì thông minh, trí nhớ tốt. Còn quý vị hay quên đó là vì có chuyện kiểm tra lại mình. Khi đỡ tiền túi mới tìm đâu trong tủ hoài không thấy tiền trong túi, quên đó là mình đành lẫn, đúng không? Đừng quên kiểm soát trí nhớ của mình, định tâm, đúng không? Mới được. Cho nên thầy cho đó là rực rỡ của Phật giáo năm xưa. Quý thầy biết rằng quý thầy bây giờ sanh sau thầy Phật, sanh sau thầy Tổ, ước gì thời đó mình còn học Tăng Ananda hay biết chừng nào. Cho nên bây giờ mình tài hèn đức mọn kém cỏi thôi, mình sanh sau thầy Phật, sanh sau thầy Tổ. Chứ nếu ngày xưa mà thầy với sư ông trụ trì đây mà sanh vào thầy Tổ học Tăng Ananda thì với thầy là người xuất chúng, xuất chúng mà. Phải không ạ? Giảng kinh thuyết pháp như sông đuôn suối trào, biện tài vô ngại, nói đâu là thuyết phục đó, đúng không? Cho nên mình tiếc là mình không sanh ra thời đó, sanh sau thời Phật, đúng không ạ? Có điện hỏi gì nữa không? À, nói đi bác. À, xin đến lá bồ đề hả? À, thưa bác, là lá bồ đề đó người ta nhặt rất là nhiều, người ta làm sẵn, mình sẽ lấy cái lá đó về nó đẹp hơn. Còn cái lá này rơi có một hai lá thôi, không có đủ đâu. Lâu lâu rơi một hai lá thì anh vét dọn trong này anh đã nhặt được, nó không có đẹp. Người ta có sẵn rất là nhiều, để bữa nào đi mua sắm á, sẽ mua cho bác nhiều lá bồ đề đẹp, bác về làm quà tặng người thân nha. Rồi bác hỏi gì nữa không?
Con xin thầy thượng tọa giải thích cho chúng con hiểu một chút, là khi chúng con có duyên lành và được thầy chủ trì tổ chức cho chúng con về nơi đất Phật thì được thầy chủ trì cho chúng con biết là người bản địa ở đây rất thông minh và có một cái nền văn hóa truyền thống rất lâu đời, thì con muốn thầy chủ trì cho chúng con hiểu được là đất nước Ấn Độ hiện nay là còn tồn tại bao nhiêu về các cái thế lực tôn giáo. Và con cũng hỏi cái này thì không biết có sao, nhưng con cũng muốn tìm hiểu là đất nước Ấn Độ này là đã quy tụ lại tất cả những cái nền tôn giáo đó, đó cũng là một cái nền văn hóa để như thế nào để trong. Bởi vì con sang bên đây con thấy là một cái đất nước có một cái truyền thống văn hóa rất lâu đời, nhưng về kinh tế thì ví dụ sau có một số nước thì chưa phát triển, thì phải chăng đấy là có phải là trong các cái trí tuệ của con người chưa tập trung được không? Con xin
thầy cảm ơn. Đầu tiên đó, ngày xưa đó chúng ta gọi là gì, thời Phật Đại Tiền đó chúng ta gọi là gì, là 92 ngoại đạo. Bây giờ hiện hành ở đây rất nhiều ngoại đạo, nhưng mà tụ trung lại Ấn Độ đó, thủy tổ là đạo Hindu. Hindu đạo Hindu là đạo đạo gốc của Ấn Độ, đầu tiên có mặt ở Ấn Độ. Đạo Hindu là gì? Có bốn bộ Vệ Đà. Ngày xưa vị thanh niên nào học ở Ấn Độ đó, lớn lên đó, muốn trưởng thành phải thuộc lòng bốn bộ Vệ Đà này. Bốn bộ Vệ Đà này là bằng cái trường thi ca, bằng thơ mà nói về đạo đức của con người. Bốn bộ Vệ Đà đó bằng những cái tập thơ, trường ca dạy con người bằng cái đạo đức, đúng không ạ? Bốn bộ Vệ Đà này. Sau thời Vệ Đà là thời Upanishad. Sau thời đó là tới thì gì? Thời của đạo Kỳ Na giáo ra đời, là Phật ra đời, và sau này là đạo Sikh. Ấn Độ rất nhiều tôn giáo, và tụ trung có bốn tôn giáo chính, đó là đạo Hindu, đạo Phật, đạo Kỳ Na giáo và đạo Sikh. Đạo Sikh là ai ạ? Là những người vì thấy vấn căn trên đầu, đạo Sikh. Mà cái đạo này á, không biết sao có cái phước, rất đa số đạo này ai theo đạo này cũng giàu. Đa số những vị thương gia giàu có Ấn Độ là những vị đạo Sikh, vấn căn ở đầu. Kinh doanh nhà xe hơi, hãng xe hơi này, khách sạn nhà hàng này, ngân hàng là mấy ông đạo Sikh, giàu cực giàu là đạo Sikh. Đạo Kỳ Na giáo là đạo lõ thể đó quý vị. Lõ thể là cái đạo mà quý sư mà không mặc quần áo á, trời lạnh nhưng mà âm mấy độ đó, ra bà cát lăn mình chơi vậy đó. Trời nắng 50 độ cũng lấy cái thân mình không mặc áo quần áo nha, lăn trên bà cát để chi? Đầy đủ cái thân cho hết nghiệp. Người ta quan niệm là cái thân này nó có nhiều tội lỗi, chứ mà đi cái thân này nó tê tái đi, đầy đủ cái thân này nó tái tê đi để sạch nghiệp. Quan niệm của người ta như thế, Phật giáo không như thế, mình cũng quan niệm như thế. Phật dạy gì? Tránh hai cực đoan, đó là gì? Một, ép sát khổ hạnh. Hai là gì? Đấm xây dựng đạo. Nhớ Phật dạy nha, Phật dẫn ta có đường trung đạo. Còn Kỳ Na giáo là ép sát khổ hạnh, nhịn ăn nhịn mặc, nhìn đủ thứ và đầy đủ cái thân nữa để sạch nghiệp. Và như thế đã là đạo Kỳ Đà Giáo, đã đạo Bảo Thể, đạo Phật chúng ta biết rồi, đạo Hindu biết rồi, đạo Sikh biết rồi, đó bốn đạo giáo chính của Ấn Độ. Và bây giờ đó cái thiên tôn giáo bên ngoài vào, nghĩa là đạo Hồi đến từ Trung Đông, đạo Thiên Chúa đến từ phương Tây, đạo Do Thái đến từ Do Thái Israel, những tôn giáo đó là đến từ ngoài. Còn lại bốn tôn giáo chính là của Ấn Độ mà thôi. Hiện nay Ấn Độ này có nhiều tôn giáo như thế không có nữa. Đạo Hindu, đạo Phật, đạo Kỳ Na giáo, đạo Sikh, đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, đạo Do Thái, bảy tôn giáo thế thôi ạ, không có nhiều. Và Ấn Độ này á, thực ra quốc gia Ấn Độ không có nghèo, dân thì nghèo, quốc gia không có nghèo. Quốc gia Ấn Độ, kinh tế Ấn Độ quốc gia thuộc hàng top 10 của thế giới này. Xin lỗi, châu Á mình á, chỉ ba nước được vào top 10 thôi, đó là ai? Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ thôi. Đài Loan, Hàn Quốc không có cửa, không có cửa vô đây. Quốc gia Ấn Độ rất giàu. Top 10 thế giới nó có Mỹ, Anh, Pháp, có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Người ta có vũ khí hạt nhân, có tàu lên vũ trụ luôn, có mệt mọi thứ, không có không thiếu cái gì. Có con người đóng tàu rất giỏi, mọi thứ. Có điều chính phủ rồi không chăm sóc dân nhiều. Và một cái tệ mình thấy được đó là phân chia giai cấp rất rõ rệt. Người nghèo rất khổ. Những vùng quê tất mình đi rất là nghèo, nghèo hơn Việt Nam nhiều lắm, nghèo hơn rất là nhiều. Nhưng có những thành phố lớn như Mumbai chẳng hạn, hay là Delhi chẳng hạn, không nghèo đâu. Nhà giàu nhiều lắm. Nhà giàu nhà 5-7 cái, xe 5-7 chiếc, tiền bạc là tính bao, không tính bằng tờ. Nhưng dân đại gia đó, dân giàu đó, không nghèo đâu. Mà đa số những vùng quê nghèo đó, dân nghèo. Có những vùng quê không có điện, và nghèo lắm, nhìn nó còn lạc hậu lắm. Việt Nam mình đó, bây giờ miền quê với thành thị đã gần lại nhau rồi. Tuy nó còn khoảng cách mà nó còn sát lại nhau. Miền quê bây giờ Việt Nam cũng có đường bê tông đi, phải không ạ? Điện đầy đủ, rồi không thiếu gì. Quán xá Hà Nội có, quê cũng có, phở cũng có, cà phê sáng cũng có không quý vị? Có, ở đây cũng có, ở đây miền quê mà không ăn sáng có chỗ ăn đâu, không ra quán sáng có bán. Miền quê đã rất là nghèo. Chúng ta đi Phật tích, chúng ta cũng dành một chút tình thương cho người dân nơi đây. Và đầu chúng ta sẽ làm từ thiện vào ngày kia, làm từ thiện một làng quê nghèo. Và cho một chút người nghèo, thể hiện tấm lòng về con Phật, tri ân Đức Phật, về với đất Phật thôi. Chút xíu sẻ chia những khó khăn bất hạnh của dân nơi đây vào ngày kia. Ấn Độ không nghèo nha, đừng có lầm tưởng nha, quốc gia giàu lắm á. Hàn Quốc có cửa, Hàn Quốc xin Đài Loan có cửa, không cửa với không cửa với Ấn Độ, đây là quốc gia nha, còn dân thì nghèo, quốc gia giàu. Và quý vị hiểu hỏi gì nữa không? Và cái này bên trước này là vĩ đại nha, chính Trung Quốc qua đây viết một câu thế này: India is the teacher of China. Trung Quốc là học trò Ấn Độ mà thôi, mà thiệt như thế, học thiệt như thế. Đức Phật là thầy, chư tổ là đến Trung Quốc nào, chư tổ là học trò. Và nói về Minh Triết, ngày xưa Ấn Độ này là thủy tổ chiêm tinh ở đây, quốc bảo Ấn Độ là chiêm tinh ngày xưa, không được truyền ra ngoài. Nhưng sau này đó bị mai một, ông thầy đó bốn đứa học trò giỏi nhất ở lại đây, ba người học trò còn lại một người đó, sang Trung Quốc chiêm tinh nha, sang Trung Quốc, người còn lại sang Tây Tạng, người nữa sang Ai Cập. Thì thật truyền chiêm tinh gốc Ấn Độ, chiêm tinh Ấn Độ này mà là gốc nha, quý vị biết. Nói luôn á, cái nền võ thuật gốc Ấn Độ này, tổ Bồ Đề Đạt Ma đó qua bên Trung Quốc á, dạy võ thiếu lâm 9 năm diện bích, 900 ngồi nhìn tách đá, mà chính tổ Đạt Ma mới dạy võ thiếu lâm cho Trung Quốc. Tổ võ sư là ở đây, không phải là Trung Quốc đâu nha, vì nhớ cho nha. Ấn Độ võ giỏi lắm, nhưng mà ta không có phô trường, giỏi lắm nha. Gốc đây mới là võ thuật, gốc đây mới là chiêm tinh. Trung Quốc là học trò mà, Trung Quốc học giả Trung Quốc qua đây viết cho mấy người Ấn Độ viết. India the teacher, sau khi nghiên cứu về nền minh triết Ấn Độ rồi mới viết một câu là India the teacher of China. Rõ ràng như thế, Trung Quốc học trò thôi. Chúng ta nói đến triết học Trung Đông là nói triết học của ai à? Ấn Độ và Trung Quốc. Triết học Trung Quốc nói về triết học về Nho, Lão và Khổng. Còn triết học Ấn Độ là gì à? Vĩ đại lắm. Triết học về Hindu, Kỳ Na giáo, Hinduism, Jainism, Buddhism and Sikhism. Không, mình bên trước vĩ đại, thế giới này không có được. Và bên phương Tây mình học triết học Mác Lênin á, quý thầy học trường đại học cũng có học cái đó, mà nó nói nhỏ, không bằng minh triết. Đây mới là người ta, đây mới là chân lý, cho nên gọi đây là trung tâm vũ trụ. Tất cả nền minh triết văn minh nhất của con người là người cổ nhân loại là tại đây, Ấn Độ này. Đừng thấy nghèo bụi như thế mà coi thường người ta, vĩ đại. Và cái đây 10.000 năm á, Ấn Độ là đây sản sinh rất nhiều bậc thánh nhân. Bậc thánh nhân Phật giáo đã đành rồi, thánh nhân của Hindu cũng có, thánh đầu sen cũng có, các vị thần xuất thân từ đây, thần Siva, thần Rishka, thần Phạm Thiên từ đây. Cho nên là nơi đây là nơi sản sinh những bậc thánh nhân, đất nước của bậc thánh, rất nhiều bậc thánh xuất thân từ đây. Ấn Độ xưa ông chuyện khinh công bay là bình thường, bay lên trời là bình thường. Có những vị đạo, có vị đạo sĩ không phải đạo Phật nha, đạo sĩ ngoài đạo thôi, đứng gõ cái gậy cạch bay bổng lên trời không, như chim bay vậy, rất dễ dàng, không khó. Đất nước bậc thánh, đất nước, cho nên đó là một cái tinh túy của nhân loại ở đây. Mình đến thì mình chưa đủ phước duyên tìm gặp được những bậc chân sư đó thôi. Đâu đó vẫn còn những bậc chân sư ẩn mình dưới những dãy núi như là Hy Mã Lạp Sơn chẳng hạn. Vẫn còn đó những vị chân sư ẩn mình đâu đó, những vùng quê xa mà mình chưa đủ phước duyên để gặp, để dự kiến, được học hỏi. Cho mình đừng luôn mong muốn được như thế, được gặp bậc thánh nhân để học hỏi. Mình chưa đủ phước, chưa được gặp. Có khi mình không đủ phước gặp trước mặt đó thánh nhân, mình không biết. Một vị già chống cậy đi qua mình, thánh nhân đấy, mình không biết. Mình không phước sao biết được, có phước lắm ngài mới dạy cho mình biết thánh nhân hay không. Rồi xem hỏi. À, dạ thưa bạch sư ông, thực ra nói đến chất lượng Ấn Độ, người ta vẫn nghiêng về Hindu nhiều hơn. Hindu là đạo của họ, có đến 70% dân số theo đạo này, Hindu. Mình nói trên giấy tờ là bình đẳng, chứ còn thực ra không có bình đẳng đâu. Đúng không? Not equality. No. Không bình đẳng đâu. Ở Việt Nam mình cũng vậy, mình nói bình đẳng đâu, nhớ không? Việt Nam mình đã thực ra nhà nước mình cũng thương Phật giáo hơn chút, thương đạo Phật hơn chút. Phải bắt Bắc Dũng đâu đây, phải không? Phật, nhà nước mình á, nhà nước mình thương Phật giáo nhiều hơn một chút các tôn giáo khác. Có một lần ở trên Bà Nà Đà Nẵng, lúc đó bác Vũ Bá Thanh còn, bác xây cái tượng Quan Âm trên đó, rồi móc cha xứ ông lên ông kiện, xin ông là cho xây cái tượng Đức Mẹ Maria. Thì Bá Thanh ông nói sao biết không? Bác nhìn Bá Thanh á, nói các anh ngồi xuống đây nói chuyện nghe. Ông nói á, như thế này, Phật giáo đó đã có công với đất nước mấy ngàn năm nay, đã đồng hành cùng dân tộc vào sinh ra tử, từng đổ máu vào sinh tử dân tộc từ thời Lý Trần tới bây giờ, đúng không? Phật giáo luôn có công, và trong những năm tháng kháng chiến thì Phật giáo là chùa, là nơi nuôi dưỡng cách mạng, chùa là nơi trữ vũ khí, và nhà sư có khi cũng là khi nhà nước khó, lúc đất nước khó khăn cũng lên đường ra trận khoác chiến bào. Còn tôn giáo các anh là ngoại lai đến từ nước ngoài, các anh không đủ tư cách ngồi cùng mâm chiếu với đạo Phật được. Nói thẳng, tư cách nào mà ngồi chung đạo Phật được? Đạo Phật chúng ta từ ngàn xưa, từ thời thiền sư Văn Hạnh đời Lý dựng nước, đến thời kỳ Trần Nhân Tông đánh bao lần chấn Nghiêm Mông, phải không? Đến sau này thời nào cũng vậy, Phật giáo luôn luôn có mặt cùng dân tộc như là máu thịt của dân tộc. Có những năm tháng chính chùa là trường học của dân làng, nhà sư là thầy dạy chữ, dạy chữ Nho, dạy quốc ngữ cho dân làng, và chính chùa là cái nơi để dân làng nương tựa tâm linh. Dân làng có gì đó về cầu an cầu siêu, là chùa là nơi nương tựa cho tất cả bao nhiêu tâm hồn người dân Việt. Thì làm sao tôn giáo các anh tư cách nào mà ngồi mong chí với đạo Phật? Các anh không được phép về thế không? Chứ mình nói nhỏ khó bình đẳng lắm. Ấn Độ cũng vậy, nói về thôi, Hindu được nhà nước ưu tiên hơn. Như Phật Việt Nam mình nói chứ, nhà nước vẫn thương Phật giáo hơn, có mà. Còn bác nói là, nói nhỏ với thầy, chúng con vẫn thương chùa hơn, nhưng mà bề mặt á, chúng con tỏ vẻ là bình đẳng để cho người ta khỏi kiện tụng, khỏi tị, khỏi ganh tị thôi. Thương chùa đúng không? Đúng không? Bác Bắc Dũng làm đúng không? Bác Dũng vẫn thương chùa hơn. Mái chùa che chở hồn dân tộc, dân sắp muôn đời của tổ tông, phải không? Đi xa quê mới thấy nhớ chùa, chung vắng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, dân sắp muôn đời của tổ tông. Chùa là cái nơi mọi người luôn về hương tập, đúng không? Hay là gì? Ngôi chùa còn đó, quê hương vẫn còn. Đi đâu thấy ngôi chùa là thấy bình yên. Thấy có chùa bình yên, đi đâu mà thấy chùa là mừng lắm, là bình yên. Để nơi nương tựa, nó về nơi nương tựa chứ. Chứ không, không bình đẳng được. Trên vang có chuyện mà Bà Đà Đà Nẵng á, thấy Bà Thanh không hay. Nói thẳng, không sợ mắc lòng. Không sợ mắc lòng nha. Tư cách nào, tôn giáo là từ ngoại lai mà Pháp đồ hộ qua đây, mà truyền Thiên Chúa qua đây. Tôi gọi đó là tao là đạo gì, đạo mà cho gạo đó, theo mà cho gạo rồi ăn, cho nhà đó. Thời gian trong cái chỗ gần chùa của thầy trong 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 Thủ Đức á, cái vùng đó là vùng Thiên Chúa, cứ là theo cái cho nhà cho gạo ăn nó. Cho nên là không thế, chứ mình nói nhỏ nghe, chứ mình không phân biệt tôn giáo. Thiên Chúa cũng tốt, cũng dạy của người làm điều tốt cũng tốt, nhưng mà mình không phân biệt nghe, nhưng mình nói nhỏ nhau thôi. Nó đang ngồi, ta nói mình viện lên. Phật dạy chúng ta đó, không phân biệt, đừng chê ai, đừng chê bai tôn giáo nào. Đức Phật chỉ thuần túy là dạy đạo cho người ta tu thôi. Phật chưa từng chê đạo Hindu, chưa từng chê đạo Chính đạo giáo, chưa từng chê. Chứ mình thấy bây giờ mình đi giảng đạo, đừng chê ai. Mình chê cái là mình đã có lỗi rồi. Chưa tối dạy đó, hãy nhìn lỗi mình, đừng nhìn lỗi người. Không được chê người ta. Mình chê người ta là mình đã thấp kém rồi, rất thấp, rất tệ, không được chê ai. Chỉ giảng và đạo Phật dạy thôi. Giảng cái gì? Bốn chân lý cao cả, tứ thánh đế. Giảng về gì? Tam tạng thánh điển, kinh lục luận, những bài kinh Phật dạy từ Nam Tạng đến Bắc Tạng đến Kim Cang Thượng, thế thôi. Không nói gì khác. Những cái ai thì tôn giáo họ là chuyện của họ. Mình giảng đạo của mình thôi. Ai có đủ duyên đến thì nghe, ai đủ duyên đến khai nguyên nghe xong rồi trì tác thuyết pháp, không đủ duyên thì thôi, không có nói gì khác. Vâng, mà đủ duyên đến nghe, đủ duyên đến chùa thì đến địa tạng, đủ duyên thì đi đoàn khai nguyên hành hương chùa khai nguyên, đủ duyên thì thôi, ai bắt buộc đâu, đúng không? Và hôm nay vì đủ duyên thiệt, quá đủ duyên, đủ duyên lắm không ạ? Đủ duyên không ạ? Đủ duyên. Về có phúc lắm, có phúc lắm, muốn được về khai nguyên tu tập, được đương sơ ông tu tập, có phước lắm, không dễ đâu, không dễ nha. Tại sao đất nước Việt Nam gần cả 100 triệu dân, được mấy người được theo hội tịch thành công như đây, đâu mấy người đâu, hôm nay có 100 mấy người cho mấy, đúng không? Thế vì là người ta sẽ tự hào không? Có phước, được đến chùa nhân tu tập, được sư ông cho vị đi hành hương, có phước không ạ? Có phước chứ, dạ có phước. Phúc duyên này không hình tướng, nhưng mà tiền bạc cũng mua được, không vật chất mua được, nếu thiếu duyên là không đi được. Có nhiều người đi Phật tích mà không đủ duyên không đi được. Ở bên Mỹ có những người đó, mấy lần đi Phật tích cứ ra sân bay, máy bay không đi, máy bay trời bão bay nó không bay, trời bão nó bay được, rồi lại về, lần sau ra cũng vậy nữa. Cái duyên thiếu là không dễ đâu, đừng thấy mà coi thường, không dễ. Cứ đoàn mình ngày đầu tụt tặng chút, về visa này kia nó vất vả một chút, nhưng rồi nó cũng được, cũng mừng. Bữa đó thầy lo lắm, cô Nghiêm là lo nhất đó thầy, lo lắm luôn. Thì cái mà cũng mừng là cái cuối cùng cũng được, cũng mừng. Chứ nếu như một người không đi thôi thầy là không vui rồi. Không dám bỏ ai lại hết, tất cả đều đi hết mới vui. Một người ở lại thế là buồn lắm rồi, làm sao mà ở đâu. Cho nên là cũng được, cũng mong rồi. Cầu mong cho Phật giáo hội cho đồng mình được bình yên, hạnh phúc, phước đức tràn đầy trong chuyến đi này. Mong thế. Vì có hỏi gì nữa không? Hỏi gì nữa không? À, đưa đưa mic cho bác hỏi.
Từ không ạ, con tưởng là cao 52 mét là ở trên chứ không phải từ chân lên.
Dạ, từ chân lên trên bác ạ. Từ chân lên đến đỉnh tháp luôn là 52 mét ạ. Dạ vâng, 52 mét. Hình chấp nhọn nha. Ở dưới to là hình tháp mà, lên nó nhỏ lần. Và trên cái chấp nhọn á, chấp nhọn bằng vàng thiệt á, nặng 300 kg. Ừ, hồi giờ đấy, mà trong cái chấp nhọn đó, xá lợi Phật thì 52 mét.
Anh đi là Phật ạ.
cũng có thể.
Mi Đà Phật.
Mà đây là người đang không được đẹp đó, dạ. Cái này thì không đề cập thể thừa với thường xưa, mà tại vì trung tâm là chung luôn, chung luôn các tâm các thời gian.
Mi Đà Phật, thượng tọa có tí cho con có câu hỏi.
Dạ,
con
không phải. Mời bác ạ.
Con xin sám hối, con không phải là có câu hỏi, mà là con có một ý kiến ạ. Một ý kiến là hôm nay thì không được mang điện thoại vào, còn ngày hôm qua thì chúng con chưa có kinh nghiệm. Mà thật được thượng tọa cho bố thí cho hai bài pháp hay quá. Chúng con rất muốn về chia sẻ với các Phật tử ở nhà mà chưa đủ duyên để đi chuyến này. Thì chúng con muốn là có một dịp nào đó trong chuyến đi này có thể thượng tọa cho chúng con bố thí cho chúng con xin lại hai cái bài pháp này.
Dạ, dạ, không, có, âm có máy quay phim mà. Quay phim có ghi rồi. Anh đám quay phim có ghi hết rồi.
Anh đi là phải.
Tôi yên tâm. Nhưng mà sau này ghi lại em có phát ra đó, nhớ bỏ cái đoạn này ta nói về tôn giáo chút nha, không người ta nói thầy á. Tiến cho Đạo Phật, tế nhị nha, thầy không chơi ai hết, tế nhị nha, bỏ đoạn này đi nha. Đoạn Thiên Chúa nó nói chơi đó, bỏ đi nha, cắt đi, không được á. Có mấy thầy đi giảm chơi Thiên Chúa là bị trở ngại đó, không nên. Một vị Việt Nam bạn thầy sang Mỹ giảng, nói Thiên Chúa này kia cái là người ta mời đi xuống đó. Mời thầy đi xuống thì không được, nó xấu, tôn giáo khác. Vấn đề tới gì không được chê ai, huống chi đạo Phật mình giờ đi giảng cứ chê nhau không thiền chê tình độ. Chê nhau không phải là chê mật tông, chê đủ thứ, cái đâu đúng Phật giáo, phải vậy. Phật giáo đâu có chê ai, đó là Phật dạy mà không tìm hiểu kỹ đi chê, không tìm hiểu kỹ. 100 năm sau Phật Niết Bàn thì đó là thời kỳ phân chia bộ phái tại Vasili, cái tập điểm lần thứ hai thì đó thời kỳ phân chia bộ phái, thời kỳ trăm hoa đua nở. Thì những cái tư tưởng khác nhau thành lập những cái bộ phái khác nhau, tù trung vẫn là Phật giáo. Không hiểu kỹ thì hiểu kỹ là đi chê bài, nói lung tung, làm cho Phật tử hoang mang, không biết đâu là thật, không biết đâu mình nương về. Thì ra Hà Nội mà các hành Phật tử nào có hỏi thầy á, thầy ơi, chúng con biết tên ai, nhà tu làm sao đây? Ai bác cái này á, bác đủ thứ. Thì nói bác vững lòng tin đấy, đừng sợ. Nói là ý nghĩa Phật lãnh đạo đó, chí nguyện đi, kiên cường, không lay chuyển, dù cái gì, dù có đàn nổ bông rơi, đúng không ạ? Dù phong ba bảo tát, đúng không ạ? Dù đàn pháo dù bông rơi, dù chiến tranh bao lòng tàn khốc, mà không bao giờ mới xóa được lòng tin ta chí nguyện kiên cường, không xóa được, đúng không? Hiểu biết được thế chứ? Cái kiên cường đừng nghe mà vội nản lòng, phải vững lòng tin thì mới thành. Bác hỏi gì được không ạ?
A Di Đà Phật. Con bạch thượng tọa, bạch thầy cho con hỏi. Theo con biết ở trong kinh sách Ba La Thì cũng có nói á, là khi Đức Phật mà làm lễ xà tỳ thì có để lại 6 vị Phật ạ, và được chia cho 8 nước ạ. Và con xin bạch thầy chia sẻ cho đạo tràng chúng con ở đây được biết 8 phần xá lợi hiện tại đang được lưu giữ ở các nước nào trên thế giới ạ. Thì đọc thầy.
Câu hỏi hay đó. Hỏi cái này để mình biết luôn, đúng không? Ngày xưa đó, sau khi trà tỳ đó, thì xá lợi Phật được chia làm 8 nước. Một á, là Ca Tỳ La Vệ. Thầy nói trước là sao đó, thầy nói ở đâu sau nha. Một là Ca Tỳ La Vệ. Hai là Tỳ Xá Ly. Ba là Ma Kiệt Đà. Bốn á, thì vị Bà La Môn. Vị Bà La Môn của cái dòng họ Vách Kusinaga đó. Và năm là Bộ Tộc Mara Kusinaga. 6 một chi nhánh bộ tộc đó. 7 và 8 á, là hai cái này thầy quên cái tên. Không phải là Tỳ Xá Ly đó. Tỳ Xá Ly và Vasili. Thầy quên cái tên rồi. Nhá. Nói tóm lại là 8 phần xá lợi đó. Cái phần xá lợi mà tặng cho Ca Tỳ La Vệ đó ngày nay đó được tôn trí tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Mà ngày cuối mình về Delhi mình sẽ đánh lễ xá lợi Phật. Ngày cuối sẽ về nha. Nơi đó là Bảo tàng Quốc gia Delhi, bảo tàng lớn lắm, là cảnh sát gác rất kỹ. Vé vô rất là đắt, nhưng mà mình phải đánh lễ đó. Đi món đánh lễ đó là uổng. Đồ mình đánh lễ xá lợi, đánh lễ thân Phật. Còn xá lợi của Tỳ Xá Ly thì bây giờ đang tôn trí tại Bảo tàng Bát Na. Bát Na là cái thủ phủ của bang này bang Bihar. Bihar State, bang Bihar, đó, tỉnh Bihar đó. Thì cái thập Bát Na đó có bảo tàng lưu giữ cái xá lợi thì sẽ đi. Còn xá lợi Ma Kiệt Đà thì bây giờ không tìm thấy, các nhà khảo cổ không tìm thấy. Còn các bộ tộc mà Mara đó cũng tìm thấy, vị Bà La Môn cũng tìm thấy, không biết lưu trữ ở đâu. Và sái lầy răng á thì bây giờ đang tung trí tại bên Kandy của đất nước Tích Lan. Năm ngoái có lần thầy đưa đoàn bên năm nước đi sang Tích Lan chim bái sái lầy răng bên kia, nó vất vả nhưng mà sang đó sái lầy răng của Đức Phật và sái lầy tóc thì tại dân dân Miến Điện bảo tháp thờ. Mình chỉ lầy tháp chứ không thấy được sái lầy tóc đâu. Răng cũng vậy, không thấy được sái lầy răng đâu. Vô thấy biết trong tháp đó lầy thôi chứ người ta không cho nhìn, không ai mở ra đâu, không ai mở ra cho thấy. Đại khái là vậy, là những sái lời mình biết. Và sái lời mà tại Đề Ly đang tung trí đó là sái lời lớn nhất mà chuột nhất ở thế giới này, mà được đất nước Ấn Độ này gìn giữ rất là cẩn trọng. Sái lời bằng xương của Đức Phật rất là lớn, đẹp lắm. Ngày nào cuối chúng ta về đó, chúng ta sẽ đánh lễ sái lời Phật. Đó là cái nơi mà rất là quan trọng. Đánh lễ sái lời Phật, đánh lễ kim thân Đức Phật rất là quan trọng. Phật giáo câu hỏi rất là hay, chàng qua tay với thầy. Thầy hãy hỏi để biết thêm kiến thức, hãy hỏi như thế. Hỏi nữa không ạ? À? Ai hỏi? Bác này ai hỏi gì vậy? Biết biết đưa biết cho bác chứ sao?
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con ngưỡng bay bay trên chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni và sư cô anh nghiêm cùng tất cả đạo tràng. Hôm nay tại Bồ Đề Đạo Tràng, tại tháp thánh điện này dưới gốc cây Bồ Đề cách đây gần 3.000 năm, con cũng không nghĩ rằng nhân duyên hy hữu của Đạo Tràng chúng con, vì thầy thượng tọa vừa nói là chúng con được đến với chùa Khai Nguyên với thầy trụ trì, đấy là một nhân duyên phúc đức rất là lớn. Và hôm nay trong Đạo Tràng về cội nguồn này thì con thấy rằng con cũng có nhân duyên, vì con là người mà cô anh Nghiêm cùng thầy trụ trì cùng chư tăng rất là vất vả. Con là người cuối cùng của trong Đạo Tràng khi con còn ở miền Nam có 23 ngày. Mà cái duyên của con làm sao đáng con không được đi, nhưng thầy trụ trì cùng các chư tăng đã hoan hỉ cho con nhập đoàn và cô anh Nghiêm cũng vất vả với con. Hôm nay con cũng được ở nơi đây, con thấy rất là xúc động, động bồi hồi. Nam mô A Di Đà Phật, con chẳng biết nói gì hơn. Con xin tri ân, kính tri ân công đức các quý hòa thượng tọa, đại đức chư tăng ni ở đây. A Di Đà Phật, lạy nguyện dưới vây cây Bồ Đề Đạo Tràng này, con nguyện mười phương tam Đức Phật Thích Ca, mười phương tam bảo gia trì cho các quý thầy cô trên đường đi về các nơi thánh địa cùng Đạo Tràng, thường tâm thân tâm thường an lạc và Đạo Tràng đi đến nơi viên mãn về Phật sự. Còn con, bản thân con cùng tất cả Phật tử ở đây đã 84.000 pháp môn của Phật thuyết ra và dạy bảo, chúng con đã chọn được một con đường tốt nhất của đời mạt pháp này. Theo thầy trụ trì của con ở chùa Khai Nguyên, niệm hồng danh Đức Từ Phủ A Di Đà Phật, nguyện một đời này vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc, đi theo dấu chân Phật, sau này thành Phật quay về độ tận chúng sinh. Trên đường đi chúng con thấy rằng thương rất những các em bé, thương những ngôi nhà nông thôn khổ sở ở đấy. Con biết rằng đây chính là nhân quả. Vì mình tu thì mình có trí tuệ thì mình sẽ tốt, mình không tu thì vất vả, nhưng dù sao vẫn thương mọi người. Và hôm nay đây con xin quỳ dưới bảo tháp, xin cung kính đỉnh lễ Đức Từ Phụ đã tìm con đường cho chúng con. Và hôm nay con gặp được quý thầy, quý ngài ở đây, chúng con rất là hoan hỉ. Con cầu nguyện đoàn đi cũng như con, mọi người đều được an lạc, biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nữa. Và nguyện cho Phật sự được viên thành. Kính xin tri ân các đức thượng tọa, các chư tăng, chư cô đã giúp đỡ chúng con. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là những lời cảm xúc, cảm tưởng của bác. Bác cảm tưởng bác không chuyến đi, bác nói lên từ đáy lòng. Bác cũng là người cuối cùng á. Vũ Thị Xuân á? Vũ Thị Xuân không? Bác là người cuối cùng á. Cái là chúc duyên còn rất may là thầy bác là xuống rồi. Cảm xúc bác là nhà đã ghi nhận rồi, rất là quý. Cái duyên bác còn sót lại, bác được đi được chứ sao đâu. Thế cho sư ông sư ông Nghĩa, cho sư ông Nghĩa đi cho bác được đi. Tại vì sư ông Nghĩa không đi, sư ông Nghĩa đệ tử của sư ông trụ trì ở lại để đi học Đài Loan gì đó đúng không? Cho nên bác cái duyên bác là được thế chân vào đó. Mà cũng may á, thầy chưa xuất vé, thầy giữ tên 50 người mà chưa xuất vé cho nó còn đổi chỗ được. Nếu xuất vé rồi bác không được đi nữa rồi. là thầy đầy duyên. Chúc mừng bác nha, ta chào vỗ tay chúc mừng bác thôi à. À, mong bác khỏe và tràn đầy phước đức trong chuyến đi. Quý vị hỏi gì không ạ? Hỏi đi ạ. À. Ai hỏi gì nữa không? À, bây giờ dạ. À, cho hỏi một phút dạ.
À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa đại chư thầy tăng ni phật tử, hôm nay để được phước duyên chúng tôi được thầy chủ trì cho đi đấy, thì tôi rất là mừng. Về đến đây tôi đã khóc nhiều lần, tôi đi không có đồng nào hết, được thầy cho đi thôi đấy. Thì hôm nay nghe thầy thượng tọa Hồng Hoa ngài nói chuyện đấy, quý vị rất là mừng, chúng tôi rất là mừng, rất là chi tiết. Tuy nhiên tôi xin phép quý thầy quý Phật tử, tôi có một điều là cả một đời Đức Phật xuất pháp 49 năm, ngài khổ dữ lắm, gặp nhiều trắc trở lắm mới thành Phật, thì cái bộ nguyện của ngài là gì đấy? Thì là cái Phật tử vừa rồi vừa nói thì tôi nhớ được tiếng hát là chúng ta chúng sanh nào khổ hết, mà chính Phật đó sợ chúng ta khổ, muốn chúng ta được sướng. Thành ra vào thời mạt pháp thì chúng ta không thể tự mình giải thoát được, quý vị ạ. Thành Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thì hiện đã đời 49 năm thuyết pháp với mục đích chỉ một câu là gì? Là Phật vâng lời Phật Thích Ca, chuyên niệm Phật Di Đà, nguyện vãng sanh Cực Lạc, ắt Phật nhiếp thọ ta. Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn thượng tọa, thượng tọa đã sắp tấn cho quý vị vẫn lòng tin pháp môn niệm Phật. À, đó là pháp môn Đức Phật đã dạy cho bà Vi Đề Hy, nơi Vương Xá Thành, khi bà vì người con là nghịch tử, là A Giờ Thế đó, phản nghịch vua cha và đau khổ, Phật đã dạy tại đó. Và chính cái kinh mà Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ Phật giảng tại Vương Xá Thành, và kinh Di Đà thì giảng tại Xá Vệ Thành. Thì quý vị sẽ được khi nào tiền á quý vị xong rồi đi giảng thì nghe những kinh này. Và linh thú, rồi linh thú thì sẽ nghe thầy từ chùa Thiên Ông Đồ Đề giảng kinh Pháp Hoa. Và sáng mai chúng ta ra đây đó, sẽ nghe thầy vị giảng cho quý vị nghe bài pháp của thầy trụ trì Sơn Đồ Đề nhé. Giờ quý vị có hỏi gì nữa không?
Dạ, chú con có câu hỏi ạ. Trước khi lâm chung thì Phật, Đức Phật có dặn lại điều gì không ạ?
Cảm ơn con, và thông cảm thầy con chưa đến, chưa biết. Thì chúng ta gọi là Đức Phật trước khi Niết Bàn nó hay hơn. Trước lâm chung là người đời quá. Trước khi Niết Bàn, Phật dạy bài kinh Di Giáo là kinh cuối cùng. Bài kinh Di Giáo dạy các tỳ kheo, thì A Nan mới hỏi với Phật là lấy gì làm thầy. Phật dạy hãy lấy giới luật làm thầy. Giới luật làm thầy. Kinh lấy gì chữ đầu tiên, thì Phật dạy là như thiện ngã văn để đầu tiên, như vậy tôi nghe để đầu tiên, vân vân. Đó là bài kinh cuối cùng Phật dạy cho A Nan, cho thánh chúng trước khi nhập vô di Niết Bàn và xả bỏ bảo thân nhập Niết Bàn. À, từ từ con sẽ hiểu sao đâu, sẽ dạy cho con nhiều pháp nhiều hơn. Và lúc đó thì cái Niết Bàn để về của Sư Nga nói đi, nói ra nó không hay đâu. À, ta từ từ á, mỗi bước chân Đức Phật là mỗi bài pháp riêng cho quý vị. Chúng ta đi hành hương là quý vị cấp phước được đi chung với phái đoàn chư tăng chùa Khai Nguyên, phải không ạ? À, trong đó các thầy. Thì chúng ta là với việc mỗi một nơi Đức Phật đi qua và cho các bài pháp cho quý vị thì yên tâm nhé. Và quý vị chỉ đi với các sư mới có thôi nha, đi ngoài không có đâu. À, đi công ty tổ chức không có đâu, đi các công ty tổ chức là sao? À, chỉ đây bộ đạo tràng Phật đạo là xong, chiêm bái là về. Đi với thầy á thì có thể mất cặn kẽ tỉ mỉ, từng ly từng tí, từng bước chân đánh thù đi qua như thế nào vì được nghe trọn trong chuyến đi này. Đúng không ạ? Mình nhớ chọn.
摩地娑诃